Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ đã xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại cho rằng ông ấy dựa vào thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ trên trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên mới nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ, chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Vậy nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái của các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả thực là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mặc được vũ trang đầy đủ căn giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy sẽ được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi theo tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp, nghĩa là phân tán. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Nếu có cơ hội tham dự thánh lễ và để ý, thì ta sẽ thấy một điểm rất nổi bật được cả hai bài đọc hôm nay nói đến. Đó là vấn đề câm. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa đã nói về tiên tri Jeremiah, và qua miệng lưỡi của ngôn sứ Jeremiah, Thiên Chúa muốn nhắn nhủ đến một dân tộc cứng đầu cứng cổ như thế này, là ngươi hãy nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chắc chắn chúng sẽ không nghe đâu. Ngươi có kêu gọi chúng thì chúng cũng chẳng trả lời đâu. Thế rồi bấy giờ ngươi sẽ nói rằng, đây là dân tộc không biết nghe tiếng của Đức Chúa, Thiên Chúa của mình. Jeremiah đoạn 7 câu 27-28. Tuy là một dân tộc được Thiên Chúa tách riêng và tuyển chọn, nhưng quả thực họ không phải là những người dễ nghe dễ bảo. Chúa đã nói rất rõ với tiên tri Jeremiah rằng Ngài đã gửi rất nhiều tôi tớ và các tiên tri đến để sử báo họ, nhưng nhất định họ không nghe. Như vậy vấn đề ở đây không phải là vì họ không được nghe hay là không có người nói, mà chính là vì họ không muốn nghe. Thánh sử Luca trong bài tin mừng hôm nay cũng nói đến căn bệnh câm của một người gọi là bị quỷ ám. Khi được Chúa Giêsu trừ quỷ và chữa lành cho, thì người ấy lập tức nói được. Nhưng cũng ngay sau đó ta lại thấy những người biệt phái muốn chất vấn và tranh luận với Chúa Giêsu về quyền hành trừ quỷ. Họ cho rằng sở dĩ Chúa Giêsu trừ được quỷ là bởi vì Ngài lấy sức mạnh và quyền lực của những con quỷ lớn hơn như Beelzebul chẳng hạn, để mà xua đuổi những quỷ nhỏ ra. Ta thấy tất cả những dữ kiện và chi tiết này đều làm rõ hơn căn bệnh hiểm nghèo của con người khi xưa cũng như của thế giới hôm nay. Đó là chứng bệnh câm điếc, không nói được, hay đúng hơn không muốn nói, chẳng muốn nghe. Tuần báo The Wanderer số ra vào trung tuần tháng 3 vừa qua có đăng tải và bình luận về những biến cố đã và đang còn xảy ra tại một vài nơi trên nước Mỹ cũng như tại Canada. Đó là việc sau khi Tòa Thánh Vatican đã cho ra văn kiện để hướng dẫn và khuyến cáo các chủng viện và dòng tu cần phải thận trọng không cho phép những người đồng tính được chịu chức linh mục hay chấp nhận vào đời sống tu trì, cũng như làm những công việc mục vụ công khai khác. đứng trước những gì đã và đang xảy ra cho giáo hội Hoàn Vũ nói chung và giáo hội Hoa Kỳ nói riêng, thì tòa thánh bắt buộc phải ra những hướng dẫn cụ thể để giúp cho các chủng viện, các dòng tu cẩn thận hơn trong việc tuyển mộ và chấp nhận ơn gọi. Và lịch sử vẫn cho thấy rằng mỗi khi Vatican ra một văn kiện hoặc hướng dẫn nào đều có những phản ứng khác nhau. Có những người vui vẻ vâng lời nghe theo, nhưng cũng không thiếu những kẻ lên án chống đối giáo hội. Đau hơn cả, đó là sự chống đối mãnh liệt nhất đến từ ngay con cái của giáo hội mình. Tờ báo The Wanderer bình luận về việc 19 linh mục của Canada, vùng Quebec và Montreal mới đây đã viết một lá thư và phổ biến công khai về việc các ngài không đồng ý với những giáo huấn của Hội Thánh. Lá thư cũng được gửi cho các giám mục Canada. Nội dung lá thư với những chữ ký của 19 linh mục thuộc 3-4 địa phận tại Canada đã chính thức đả kích và lên án giáo hội một cách công khai, nói rằng giáo hội không có quyền xỉa vào chuyện luân lý của gia đình, hôn nhân và nhất là chuyện đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng phái của người ta. Họ khẳng định lập trường của mình, nói rằng họ sẽ không bao giờ vâng nghe lời của giáo hội và cũng thách thức thêm rằng không ai, kể cả giáo hoàng, có quyền cấm tôi không rước lễ, không dâng lễ. Biến cố này đã gây xáo trộn trong hàng giáo sĩ và làm cho hàng giáo dân hoang mang không ít. Cùng một thời điểm thì ta lại thấy tại địa phận Saint Paul, Minneapolis, tiểu bang Minnesota tại Hoa Kỳ đây, cũng có một số linh mục kịch liệt chống đối giáo huấn của giáo hội về việc đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng phái. Khi điều tra sâu hơn và nhất là coi lại lịch sử của những con người này, thì họ đều có một mẫu số chung, đó là tất cả đều chống đối giáo hội về việc không cho linh mục lấy vợ và không cho người đồng tính chịu chức linh mục. Khi đọc những bản tin như thế này và với những sự kiện đã và đang xảy ra đó đây trên toàn thế giới, có lẽ chúng ta sẽ có cảm thấy đau đớn và nhiều khi xấu hổ trong tâm hồn. Thật đúng với câu nói của một vị giáo hoàng nào đó đã nói rằng nỗi sợ lớn nhất của giáo hội không phải là sự tấn công đến từ những con người vô thần hay lạc giáo, mà là đến từ những con cái của mình. Cái đau đớn của Thiên Chúa khi xưa trong thời Cựu Ước cũng thế. Do Thái là một dân tộc được tuyển chọn riêng, Thiên Chúa ví họ như một đứa trẻ được yêu thương nâng niu trên đầu gối, được an ủi vỗ về. Nhưng cũng chính họ lại là những con người quay lưng lại, chống đối và lên án Thiên Chúa. Vì vậy, Thiên Chúa đã gọi họ là một dân tộc không biết nghe lời. Chúa Giêsu trong Tân Ước đã một lần gọi thế hệ này là một thế hệ tà vậy. Chúng có mắt mà không nhìn thấy, có tai mà không nghe được, có miệng mà câm như hến. Mùa chay là cơ hội để cho mỗi người chúng ta thức tỉnh lại khỏi cơn mê, giúp chúng ta nhận định được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Và đặc biệt hơn nữa, nó giúp ta nhận biết mình là ai và ta đang mắc phải chứng bệnh nào. Trong các chứng bệnh, có lẽ vấn đề câm điếc tệ hại nhất, bởi vì đó là phương thế duy nhất khiến chúng ta có thể giao hữu với Thiên Chúa và liên lạc với mọi người xung quanh. Không nghe, không nói có nghĩa là tự cô độc mình ra khỏi thế giới của nhân loại, thế giới của Thiên Chúa. Nhưng điều tệ hại hơn nữa có lẽ không phải là vấn đề ta không nghe được, không nói được, mà là chúng ta không muốn nghe, không muốn nói. Chúng ta tự làm cho mình ra câm điếc để cố tình không vâng theo những gì Thiên Chúa và giáo hội dạy dỗ. chúng ta ngồi đây vẫn có thể nghĩ rằng chắc mình không đến nỗi tệ như những vị linh mục kia công khai đả kích giáo hội đâu, không chịu lắng nghe các chủ trăn bề trên của mình. Rất đúng, chúng ta có thể không có những hành vi đó, nhưng nếu xét lại cho tường tận thì ta phải thành thật mà nhìn rằng tất cả chúng ta, tôi và quý ông bà anh chị em, đã rất nhiều lần có những thái độ không tế nhị đối với giáo hội, đối với tha nhân. Rất nhiều lần ta đã không để ý hay không muốn để ý đến những nhu cầu khẩn thiết cả về tinh thần lẫn vật chất của những anh chị em nghèo khổ khác. Những lần ta có dịp đối diện với những con người nghèo đói nhưng lại không đại độ đủ để ra tay giúp đỡ họ, thì đó chính là những lúc chúng ta đang bị con quỷ câm nó đô hộ. Ta đang tự giả điếc, giả câm. Mùa chay giúp chúng ta tỉnh thức để nhận biết không chỉ bản thân của riêng mình, mà còn để nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi anh chị em chung quanh. Đó là lý do tại sao giáo hội luôn nhấn mạnh đến ba khía cạnh là ăn chay, cầu nguyện và làm việc phúc đức. Tuy là ba công việc có khác nhau, nhưng chúng lại không bao giờ tách rời nhau. Cầu nguyện và ăn chay thôi chưa đủ, mà còn phải hy sinh hãm mình để làm những việc từ thiện cho anh chị em của mình nữa. Bởi vì khi ăn chay và cầu nguyện thì chúng ta đang vẫn còn ở trong thế giới của mình. Nhưng khi chúng ta từ thiện, làm việc phúc đức thì nó kêu mời chúng ta hãy ra khỏi thế giới của ích kỷ, của riêng mình để mà bước vào thế giới của anh chị em khác. Nếu được như vậy thì chúng ta mới hy vọng sẽ được biến đổi thành những con người mới. Xin Chúa và mẹ Maria tiếp tục đồng hành với chúng ta trong quãng hành trình chay thánh này, và ước mong mỗi người chúng ta được trở nên những con người mới khi chúng ta cùng nhau long trọng mừng biến cố phục sinh.